kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Thư Hy Bá chương 11, câu 17 đến câu 19 qua đề tài Thử Thách Cuối Cùng. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca Chúa Biết Rõ Tâm Trạng qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Oh,
Trong thư Hy Bá chương 11, câu 17 đến câu 19 ghi như sau. Bởi đức tin, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách, người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa dâng con một mình, là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng, ấy bởi trong Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình. Đó là Hy Bá chương 11, câu 17 đến câu 19. Câu Kinh Thánh trên đã tóm tắt ý nghĩa cuộc thử nghiệm đức tin Abraham lần cuối. Abraham là tổ phụ của người Do Thái, sống cách đây khoảng 4.200 năm, đã được Đức Chúa Trời kêu gọi từ biệt quê hương ở Ur trong xứ Mesopotamia, còn gọi là vùng bình nguyên Lưỡng Hà và ngày nay là Iraq, để đi về Canaan bên bờ phía tây Địa Trung Hải. Khi ra đi, Abraham đã 75 tuổi, còn Sarah vợ ông đã 65, lại hiếm muộn không còn. Tuy nhiên, Abraham ra đi, tin lời hứa của Chúa rằng dòng dõi ông sẽ đông như sao trời cát biển. Trong những tháng năm lưu lạc đó, Abraham và Sarah đã đợi chờ không phải 5 năm 10 năm mà suốt 25 năm, cho đến khi Abraham 100 tuổi và Sarah 90 mới sinh ra Isaac. Hiển nhiên, đây là một phép lạ không ai có thể tưởng tượng nổi. Chúng ta có thể đoán biết niềm vui của ông bà Abraham lớn như thế nào. Và Isaac đã tức thời trở thành lẽ sống của gia đình. Bàn tay của Đức Chúa Trời không dừng lại tại đó. Ngài tiếp tục dẫn dắt và nâng cuộc đời Abraham lên một nấc thang mới bằng một cuộc thử nghiệm ngang hoặc hơn cả tầm cỡ của phép lạ Isaac ra đời. Tuy nhiên, để thấy diễn tiến cuộc thử thách này chi tiết hơn, chúng ta xem lại phần kỹ thuật trong sách Sáng Thế Ký chương 22, câu 1 đến câu 14 như sau. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng, hỡi Abraham, người thưa rằng, có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria. Nơi đó, dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm, thắng lửa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên, thấy ở nơi đó, ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ mình rằng, hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia, đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Abraham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng, hỡi cha, người đáp, con ơi, cha đây. Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng con chiên đâu có đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con, đặng dùng làm của lễ thiêu. Rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để trên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra cầm lấy dao, đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng, hỡi Abraham, Abraham! Người thưa rằng, có tôi đây. Thiên sứ phán rằng, đừng tra tay vào mình con trẻ, và đừng làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây. Bèn bắt con chiên đực đó, dâng làm của lễ thiêu, thay cho con mình. Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh, bởi cớ ấy ngày nay có câu tục ngữ rằng, trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. Phân đoạn Kinh Thánh trên nêu lên một số nan đề, mà trước tiên là tính cách dường như vô lý của mạng lệnh Đức Chúa Trời truyền bảo Abraham. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý đến chi tiết được nêu lên ngay từ đầu, xác định rằng Đức Chúa Trời thử Abraham, đó là trong câu 1 của đoạn 22. Có nghĩa là mục đích của mạng lệnh này không phải là giết Isaac, mà là thử Abraham. Đức Chúa Trời nghiêm cấm việc dâng sinh tế bằng người và ghê tởm thói tục của dân bản địa Canaan đem thiêu con cái trên lửa dâng cho tà thần Moloch. Tất nhiên, khi đã biết kết thúc câu chuyện, chúng ta sẽ thấy mạng lệnh trên không khó hiểu, vì khi Abraham vừa giơ dao lên thì cuộc thử nghiệm đã xong. Đức Chúa Trời đã can thiệp đúng thời điểm, ngăn cản không cho Abraham làm hại con mình. Đặt mình trong trường hợp Abraham vào lúc không biết kết cuộc, chúng ta không thể hiểu nổi tại sao ông có thể vâng theo mạng lệnh kinh khủng này. Có nhiều lý do Abraham có thể nại ra để không vâng theo, mà lý do hiển nhiên nhất là mạng lệnh này mâu thuẫn với lời hứa long trọng của Đức Chúa Trời cho ông. Làm sao Đức Chúa Trời thành tín có thể rút lại lời hứa đó mà truyền bảo ông dâng Isaac làm sinh tế, hay là nói cách khác, giết Isaac? Cho đến nay, trong suốt cả lịch sử loài người, vẫn còn có những bộ lạc dâng sinh tế bằng người để mua chuộc thần thánh, hay để làm cho thần thánh nguôi giận mà ngưng họa giáng phúc cho họ. Abraham đã từng sống trong khung cảnh thờ cúng hình tượng như thế ở quê hương, nhưng ông đã từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban cho ông một lời hứa vô cùng kỳ diệu và đã bước đầu thực hiện lời hứa đó. Abraham cũng biết không ai có thể mua chuộc Đức Chúa Trời bằng bất cứ điều gì. Về sau, Chúa cũng đã từng dùng tiên tri Mi-chê công bố ý muốn Ngài đối với việc tế lễ được ghi trong Mi-chê chương 6, câu 6 đến câu 8 như sau. Ta sẽ đem vật gì trầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời rất cao. Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu và với những bò con giáp niên sao? Đức Giê-hô-va có thích những hàng ngàn chiên đực hay hàng vạn sông dầu sao? Ta có nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Điều Đức Giê-hô-va đòi ngươi không phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Hiển nhiên, với những lời trên, Chúa minh thị dạy rằng con người không thể dùng bất cứ phương cách tế lễ nào để ảnh hưởng hay áp lực Đức Chúa Trời. Trong sinh hoạt gia đình cũng như xã hội, chúng ta không lạ gì cách con người gây ảnh hưởng và tạo áp lực trên người khác bằng lễ vật hay bằng thái độ, bằng lời khen tiếng chê, bằng cách bợ đỡ xu nịnh, sử dụng các phương tiện vật chất hoặc tinh thần. Trong tôn giáo, con người cũng có khuynh hướng sử dụng những phương tiện đó để ảnh hưởng đối tượng họ thờ phượng, để thâu đoạt điều mình muốn, nào là dâng vàng hương hoa quả, tế trâu giết bò, có khi ăn chay nằm đất, bố thí hành hương v.v. Họ cần biết rằng, đối với Đức Chúa Trời công chính, thánh khiết, tất cả những cách thức áp lực đó không có hiệu quả gì. Trong lúc ăn năn thống hối, vua David đã thốt lên những lời sau đây, khẳng định cho chân lý trên về Đức Chúa Trời. Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh rẻ đâu. Đó là theo Thi Thiên chương 51, câu 16-17. Nhưng như chúng ta đã nêu lên ở phần trên, tại sao Đức Chúa Trời lại truyền bảo Abraham dâng Isaac làm sinh tế cho Ngài? Tại sao Abraham lại vâng lời? Và đó có phải là hành động của đức tin không? Cách đây nhiều năm, một vụ thảm sát xảy ra trong một thị trấn nhỏ. Ngày kia, một nông gia tin rằng Chúa truyền bảo ông ta giết con trai để tỏ lòng vâng phục Đức Chúa Trời. Thế là vào một ngày định mệnh, ông ta dẫn con ra đồng và giết con tại đó. Ông ta bị bắt, đưa vào giam suốt đời trong một trại cấm của một viện tâm thần dành cho những người cuồng sát. Abraham không điên cuồng, không mất trí, không quá mấu, không lệch lạc. Ông khôn ngoan và tin kính Chúa. Chúng ta không biết cách Chúa truyền cho ông mạng lệnh kinh khủng này như thế nào. Nhưng hiển nhiên, Abraham nghe rất rõ với những chi tiết liên quan đến cách thức và địa danh cụ thể. Có nhiều điều chúng ta không thể lý giải được trường hợp của Abraham. Có lẽ chỉ một mình ông hiểu rõ. Cách Kinh Thánh kỹ thuật cho chúng ta cảm nhận rằng ông đã hành động, đã vâng lời Chúa một cách rất bình tĩnh. Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi Đức Chúa Trời truyền dạy. Qua ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên, thấy ở nơi đó, ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ mình rằng, hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia, đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Abraham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Một trong những diễn tiến nát lòng là khi cậu bé Isaac thơ ngây hỏi cha, cha ơi, củi đây lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Ở trong tình huống đó, nếu là Abraham, chúng ta sẽ trả lời thế nào? Câu trả lời của Abraham hé mở cho chúng ta thấy một phần đức tin thâm sâu của ông nơi Chúa. Ông bình tĩnh bảo Isaac, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Đối với Abraham, đây là trách nhiệm của Đức Chúa Trời. Trong thâm tâm, ông biết rõ Chúa bảo ông dâng Isaac làm sinh tế. Tại sao ông không thể nói với Isaac điều đó? Chúng ta tin rằng vào giai đoạn này của hành trình theo Chúa, Abraham đã hiểu được cái giá rất đắt của những lời dối trá qua bài học đầu tiên ở Ai Cập. Vì sợ cho tính mạng mà bảo Sarah là em gái, đã để lại di lụy lâu dài có dính dấp đến Aga và Ishmael. Vì vậy, bây giờ Abraham không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Isaac mà bảo rằng Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị, sẽ lo liệu chuyện sinh tế. Có lẽ nếu để cho chúng ta suy đoán, chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được hành động của Abraham. Tuy nhiên, trong thư Hy Bá chương 11 câu 17, chúng ta có được khẳng định này. Bởi đức tin, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách. Người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình. Đức Chúa Trời thử thách Abraham không phải để biết lòng trung thành của ông. Nhưng Chúa thử nghiệm Abraham là vì lợi ích của ông và cũng của chúng ta. Chúa thử nghiệm Abraham để ông có cơ hội bày tỏ lòng tin cậy và vâng lời Chúa một cách cụ thể như thế nào, đến mức độ nào. Trong cuộc thử nghiệm lạ lùng này, Đức Chúa Trời đã cho Abraham một cơ hội nghìn năm một thuở để bày tỏ thái độ tuyệt đối tin cậy và trung thành với Đức Chúa Trời. Một học giả Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa Trời thử nghiệm để phân loại những người thuộc về Ngài, xem ai là người coi trọng đức tin, và xem trong lòng ai Ngài thực sự là Đức Chúa Trời trong nghĩa đầy trọn hơn hết. Chúng ta biết Đức Chúa Trời không bao giờ muốn Abraham dâng Isaac làm sinh tế, và Ngài đã chuẩn bị sẵn một con chiên đực sừng bị mắc trong bụi cây cho việc tế tự. Nhưng Abraham không biết. Điều Abraham biết rất rõ là Đức Chúa Trời truyền bảo ông dâng cho Ngài điều quý nhất, quý hơn cả sự sống của chính ông. Có lẽ ông ước gì Đức Chúa Trời bảo ông chết cho Ngài. Ông ước gì có thể dâng chính mình ông làm sinh tế thay cho Isaac. Nhưng sinh tế Đức Chúa Trời bảo ông dâng không phải là ông già trên 100 tuổi, mà là đứa con một yêu dấu là Isaac. Chúng ta không hiểu được xúc cảm của Abraham, nhưng chúng ta hiểu được đức tin của ông. Đức tin dựa trên một mối tương giao thâm sâu với chân thần, đấng ông không thấy bằng mắt, nhưng cảm nhận được bằng tâm linh đến nỗi mệnh lệnh của Ngài, ông nghe rõ từng lời. Tất nhiên, một mệnh lệnh như thế không thể mơ hồ được. Chính tính cách trực tiếp rõ ràng của mệnh lệnh khiến cho Abraham vâng lời với một tấm lòng tin kính không thể hiểu được đối với người chưa từng có kinh nghiệm tin kính Chúa, cũng như người ta từng bảo rằng con cái chỉ có thể hiểu được tấm lòng của cha mẹ khi chúng trưởng thành và bước vào kinh nghiệm làm cha làm mẹ. Tuy nhiên, Abraham không cuồng tín, và đức tin của ông cũng không phải là đức tin mù quáng, vì đây không phải là lần đầu Abraham tin cậy và vâng lời Chúa. Ông đã nghe tiếng Chúa và đi trong suốt gần 40 năm, đã kinh nghiệm sự chăn dắt chu toàn của Chúa đối với ông, ngay cả trong những tháng năm vô vọng và mòn mỏi hơn hết. Chính kinh nghiệm đức tin đó là căn bản để Chúa đưa Abraham vào cuộc thử nghiệm cùng cực này. Abraham vâng lời Chúa vì tin cậy Ngài, không phải với đức tin mơ hồ, nhưng là đức tin đã được tôi luyện qua kinh nghiệm trong quá khứ và dựa trên mối tương giao sống động trong hiện tại. Không có kinh nghiệm đức tin này, chúng ta không thể hiểu nổi hành động của Abraham. Vừa nghe Chúa truyền bảo dâng Isaac làm sinh tế, ông đã tức khắc chuẩn bị cho chuyến đi và sáng sớm hôm sau đem Isaac theo cùng với hai người đầy tớ có sẵn cả củi, lửa và lên đường đến núi Moria. Sau ba ngày, khi thấy núi Moria ở đằng xa, Abraham bảo hai người đầy tớ ở lại chờ với con lừa, còn ông và Isaac tiếp tục lên núi. Có lẽ Abraham muốn thi hành mạng lệnh dâng Isaac làm sinh tế trong nghĩa tuyệt đối hơn hết, và hành vi hiến tế thiêng liêng này chỉ dành cho hai cha con, không một người ngoài nào được tham dự. Có lẽ Abraham không muốn có một trở ngại nào vào phút chót khi có những người không cùng khải tượng cũng như cao độ đức tin xen vào. Cuộc hiến tế này không thể chia sẻ cho bất cứ ai, chỉ một mình ông thực hiện trước sự hiện diện uy nghiêm của Đức Chúa Trời. Đây là thời điểm Abraham hoàn toàn phó dâng lẽ sống, tương lai, cơ nghiệp và cả sinh mạng của dòng dõi cho Đức Chúa Trời trên núi Moria với lòng tin cậy tuyệt đối. Và đó chính là bí quyết của một trong những cuộc đời có giá trị hơn hết trước mặt Đức Chúa Trời. Có lẽ bạn và tôi sẽ không bao giờ nghe Chúa truyền bảo phải làm như Abraham, nhưng sẽ có lúc đức tin của chúng ta cũng sẽ bị thử nghiệm nghiêm trọng như vậy. Khi chúng ta ở trong những tình huống lý trí phản kháng bảo rằng điều xảy ra cho chúng ta không đi đôi với lời hứa của Chúa hay không phù hợp với bản tính tốt lành, yêu thương, thánh khiết, công chính của Chúa. Những lúc đó, liệu chúng ta có còn tiếp tục tôn kính, yêu mến Chúa, tiếp tục tùng phục và trung thành với Chúa, hay chúng ta nổi giận và nổi loạn với Ngài? Nếu chúng ta là những người thật lòng tin kính Chúa, thì tôi xin cảnh báo rằng sẽ có một ngày Chúa đòi chúng ta dâng Isaac cho Ngài, nghĩa là dâng cho Ngài điều chúng ta trân quý yêu thương nhất, đôi khi còn quý hơn chính sự sống của mình. Đứa con yêu thương, một người thân trong gia đình, vợ hay chồng, anh chị em hoặc căn nhà, tài sản, danh dự hay địa vị. Đó là những cái trong cuộc thử nghiệm Chúa đòi chúng ta phải để lên bàn thờ của lễ thiêu, mà có khi chúng ta không hiểu lý do, y như Abraham vậy. Biến cố quan trọng này trong hành trình đức tin của Abraham còn truyền tải một chân lý cứu rỗi vĩ đại hơn nữa. Núi Moria, nơi Abraham dâng con một yêu dấu là Isaac, về sau là nơi xây dựng đền thờ Jerusalem, gần đó là đồi Gogotha, nơi con một yêu dấu của Đức Chúa Trời xả thân làm sinh tế chuộc tội. Sự hiến tế này của con Đức Chúa Trời cũng là sự hiến tế của chính Đức Chúa Trời vì tình thương kỳ diệu của Ngài đối với loài người hư vong. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời yêu thương loài người đến nỗi chấp nhận để cho con yêu dấu của Ngài hy sinh, nhận án chết thay cho con người tội lỗi. Con chiên mắc sừng trong bụi gai để Abraham bắt dâng làm sinh tế thay cho Isaac chính là hình bóng của Chúa cứu thế Giê-xu, mà các tiên tri và răng gọi là chiên con của Đức Chúa Trời. Ngài đã chết để chúng ta được sống. Chương trình cứu rỗi loài người đã được Đức Chúa Trời hoạch định tỉ mỉ từ vườn Eden lên núi Moria đến đồi Gogotha dựa trên quy định công chính. Không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Mong bạn sẽ vận dụng đức tin, tiếp nhận sinh tế chuộc tội của Đức Chúa Trời đã sắm sẵn là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn sẽ được giải phóng khỏi quyền lực của sự tối tăm và của tội lỗi để bước vào cuộc đời tươi sáng với sự sống vĩnh hằng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.